Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, chúng ta thấy con người chúng ta bắt đầu xuất hiện trên cái trần gian này thì đã đặt rất nhiều câu hỏi, và đặc biệt là câu hỏi về chính bản thân của mình, câu hỏi về cái số phận của mình hiện nay và trong tương lai. Đó là điều mà chỉ có con người làm được. Những con vật khác dù là mạnh hơn con người, dù có vẻ như là sống lâu hơn con người, và thậm chí còn có vẻ thông minh hơn con người, đã luôn luôn sống theo cái số phận đã sắp đặt sẵn là một loài vật, sống theo cái bản năng chỉ biết làm sao để nuôi sống mình và kết thúc cuộc đời, không để lại bất kỳ một cái lịch sử nào. Và vì vậy cho nên trong lịch sử nhân loại đã có rất nhiều cái nhìn rất khác nhau, thậm chí trái ngược nhau về cái bản tính con người, về cái số phận con người, về tương lai của con người. Có người thì đã giải thích con người chỉ là một cái kết quả của một chuỗi thay đổi, của một chuỗi tiến hóa, từ sơ khởi vật chất cho đến một thứ vật chất tinh vi hơn, và sau cùng một cái vật chất nó có hiểu biết, nó có ý thức. Người ta gọi đó là cái chủ nghĩa duy vật, nghĩa là con người xuất phát từ vật chất, chỉ là vật chất và kết thúc là vật chất. Chủ trương này chẳng những là con người ngày hôm nay đang theo dõi bằng cái lý thuyết mà còn bằng thực hành, thưa anh chị em. Và rất buồn thay, như lời Thánh Phaolô đã nói trong bài đọc thứ nhất, có cả những Kitô hữu đang sống theo chủ nghĩa duy vật. Vì Thánh Phaolô nói Chúa của những người này chỉ là cái dạ dày. Họ đã giảng lược cái con người của họ vào trong cái dạ dày, chỉ làm cách nào, thậm chí làm mọi cách, cả những cách rất là phi đạo đức, rất là vô nghĩa, rất là vô lương, để thỏa mãn cái dạ dày, để thỏa mãn cái nhu cầu cơm áo gạo tiền, để thỏa mãn cái cơn đói vật chất mà thôi. Và họ đã kết thúc cuộc đời như đúng là không khác một con vật. Nói như vậy thì thật là xúc phạm đến phẩm giá con người, bởi vì con người còn có cái gì đó khác với con vật. Ngay cả trong cái nhu cầu ăn uống thì con người cũng đã biết ăn uống với tính cách là một con người, chứ không ăn như là một con vật. Con vật thì bất kỳ người cho nó ăn cái gì, cái cách cho nó ăn như thế nào, lịch sự hay là chỉ ném cho nó như là một cái khúc xương, nó vẫn dãy đuôi mừng rỡ để ăn. Con người chúng ta là không như vậy. Chúng ta ăn với tính cách là phải tôn trọng cái phẩm giá của mình. Mình ăn cái gì đáng ăn, và mình ăn đó mình biết để làm cái gì, và mình ăn cái thức ăn đó là thức ăn do cái công lao mồ hôi nước mắt của mình làm ra, hay cái thức ăn đó là của phi pháp, là của cái cướp đi cái miếng ăn của người nghèo. Cái miếng ăn đó xuất phát từ cái đồng tiền dính máu của anh em. Cái miếng ăn đó là cái miếng ăn nhục nhã. Thưa anh chị em, chỉ có con người được Chúa sáng tạo giống hình ảnh của Đức Chúa Trời, có trí tuệ để biết đúng biết sai, có một cái lương tri để biết thiện biết ác, và nhất là có một cái tự do để chọn lựa cho mình làm những điều phù hợp với luật của Đức Chúa Trời, phù hợp với luật lương tâm, phù hợp với luật thiên nhiên, và sau cùng phù hợp với cái niềm tin tôn giáo của mình. Chúng ta thuộc về Chúa Kitô, chúng ta không chỉ sống cuộc sống hôm nay, chúng ta còn ngước mắt lên trời, như Thánh Phaolô nói, quê hương thật sự chúng ta ở trên trời, chúng ta nhìn lên mầu nhiệm Chúa phục sinh để biết rằng một ngày kia thân xác yếu hèn đầy những cái khuyết tật, đầy những cái lỗi lầm của chúng ta sẽ sống lại trong vinh quang. Và vì vậy chúng ta không thể cho phép những cái quy luật thuần túy vật chất, những cái tham vọng thấp hèn nó lôi kéo chúng ta xuống tận đáy đất đen, nhưng chúng ta luôn luôn cố gắng vươn lên những giá trị của tinh thần, những cái giá trị đạo đức và nhất là những giá trị Kitô giáo như chúng ta đã được học hỏi trong tin mừng của Chúa và trong các giáo huấn của Hội Thánh. Thưa anh chị em, lại cũng có người nhìn con người chúng ta chỉ thu gọn vào cái thể xác để cố gắng chăm chút thể xác, mất biết bao nhiêu thời giờ, bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu cái bận tâm để làm cho thân xác mình thật đẹp, để lo cái mặt, để lo cái mái tóc, để lo cái ngón tay, để lo cái quần, cái áo, cái đôi giày, mà không bao giờ để ý tới, hoặc là để ý tới rất ít, để lo cái nét đẹp của tâm hồn mình. Bởi vì con người được Thiên Chúa sáng tạo còn có một cái hồn thiêng bất tử, và hồn thiêng đó là hơi thở trường sinh của Đức Chúa Trời. Hồn thiêng đó làm cho con người trở thành hình ảnh của Thiên Chúa. Và hồn thiêng đó sau khi đã được lãnh bí tích rửa tội, đã được nhận lấy ơn cứu độ của Chúa Giêsu thì đã trở thành con cái của Thiên Chúa. Và như vậy con người phải làm sao để giữ một cái thế quân bình, để lo cho mình là một cái hợp thể hồn và xác. Và nếu như chúng ta lẽ ra lo cho thân xác một thì phải lo cho linh hồn gấp đôi, gấp ba hay là nhiều nữa. Vì Chúa Giêsu đã nói con người đâu chỉ sống bằng cơm bánh, mà con phải bằng lời của Chúa phán dạy. Và do đó bài phúc âm trong thánh lễ của ngày Chủ nhật thứ hai mùa chay năm nay đã kể cho chúng ta việc Chúa Giêsu biến hình trên núi cao. Khi người ta ở thấp dưới mặt đất thì người ta bị hạn chế tầm nhìn, người ta chỉ thấy những cái gì thấp ở dưới đất. Nhưng khi có điều kiện để đi lên cao hơn, người ta sẽ thấy thoáng hơn, người ta sẽ thấy rõ hơn, sẽ thấy xa hơn, và sẽ thấy những cái điều mà trước đây ở thấp bên dưới người ta không thấy. Tương tự như vậy, thưa anh chị em, về phương diện tinh thần, chúng ta cũng cần xin Chúa nâng chúng ta lên, nâng chúng ta lên với tính cách là một cái nhân vị, với tính cách là một con người, đừng có cúi đầu thấp dưới đất như là những con vật, nhưng hãy ngẩng cao đầu lên với tính cách là một nhân vị, là một con người có phẩm giá, có cái quyền làm người, để chúng ta sống như là một con người, và nhất là sống như là một Kitô hữu, là con Thiên Chúa. Nhờ vậy khi mà ở trên cái tầm cao tinh thần đó, ở trên cái tầm cao đức tin đó, chúng ta sẽ thấy được những điều mà khi chúng ta quá bận tâm về cơm áo bạc tiền chứ không thấy được. Và điều mà hôm nay Chúa Giêsu đã cho ba người môn đồ thân tín là Thánh Phêrô, Thánh Gioan và Thánh Gia-cô-bê được thấy, đó chính là tương lai của mỗi người chúng ta. Chúng ta sẽ một ngày nào đó nhờ tin vào mầu nhiệm Chúa phục sinh, nhờ bắt chước Chúa Giêsu đi qua cái mầu nhiệm của thương khó, tức là chấp nhận kỷ luật, chấp nhận một cái hy sinh hay là khổ chế cho thân xác chúng ta, không cho phép những cái nhu cầu vật chất nó lôi chúng ta xuống tận bùn đen, và nhất là kinh qua mầu nhiệm tử nạn trên thánh giá. Như Thánh Phaolô nói, chúng ta phải đóng đinh cái con người tội lỗi chúng ta vào thánh giá, thì chúng ta chắc chắn một ngày nào đó sẽ được chia sẻ trong mầu nhiệm phục sinh vinh quang của Chúa Giêsu. Chúng ta phải tin điều đó, bởi vì nếu không tin điều đó, nếu mà nghi ngờ điều đó, hay mà chỉ tin có một nửa, tin có một cái phần nhỏ, thì cuộc sống chúng ta nó sẽ là kết quả của cái niềm tin của chúng ta. Càng tin vào mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu, càng hiệp nhất với Chúa Giêsu trong mầu nhiệm thương khó và tử nạn, chúng ta sẽ càng được Chúa nâng lên cái tầm cao của đức tin Kitô giáo. Như Chúa đã hứa, khi nào tôi bị treo lên, tôi sẽ kéo mọi người đến với tôi. Và ở trên cái tầm cao đức tin và mầu nhiệm thương khó, tử nạn và phục sinh Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thấy những cái điều mà mắt phàm, mà cái cuộc sống quá bận tâm vào vật chất, chúng ta không thấy được. Thưa anh chị em, dân thánh lễ hôm nay chúng ta thiết tha cầu xin Chúa Giêsu nhờ lời của Chúa soi sáng cho chúng ta, nhờ thánh thể của Chúa tăng thêm sức mạnh cho chúng ta, nuôi dưỡng đức tin, đức cậy và đức mến của chúng ta, để chúng ta cũng được diễm phúc như ba vị tông đồ, thánh Phêrô, thánh Gioan và thánh Gia-cô-bê, nhìn thấy ngay trong thánh lễ này vinh quang của Chúa Giêsu phục sinh sau khi đã chịu thương khó và tử nạn trên thánh giá, để chúng ta cũng đi theo con đường đó, và chắc chắn chúng ta một ngày nào cũng sẽ được chia sẻ trong vinh quang của Chúa Giêsu. Và xin hãy nhớ lời của Đức Chúa Cha nói từ đám mây: đây là con yêu dấu của ta, hãy nghe theo lời người. Amen.